Hôm nay sẽ giảng về cái bản tham đồ hiển quyết. Thì cái bản này là một cái thiền sư đời Lý ngài soạn ra. Thì như vậy chúng ta học cái bản này, tức là chúng ta học những cái văn tự hay là những cái kệ tụng thuộc về đời Lý. Thì khi nói tới cái bản này thì tôi sẽ giải thích lý đáng chúng ta học cái này là phải học cái bộ Thiền Quyển Tập An. Thì trong Thiền Quyển Tập An đã có ghi rõ tất cả những cái tiểu sử các thiền sư đời Lý, đồng thời có luôn cái bản này, và sau đó lại có thêm những cái kệ tụng. Xong mà tôi không có giảng nguyên cái quyển đó là bởi vì có những lý do sau đây. Lý do thứ nhất là cái quyển Thiền Quyển Tập An đã dịch và xuất bản năm 1990 do Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học ở Hà Nội xuất bản. Thì như vậy cái bản này ra năm 1990, thì nếu mà chúng ta y theo bản đó mà giảng thì nó không có cái phần chữ Hán, mà chỉ có cái phần chữ Việt dịch âm và dịch nghĩa, và có chút ít chú giải. Mà đã có cái bản đó rồi cho nên là chúng tôi thấy cũng không có cần thiết phải giảng cái phần đó. Đến một lý do thứ hai nữa là quyển Thiền Sư Việt Nam của chúng tôi in năm 1991 và tái bản năm 1995 do Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản. Thì trong đó tôi đã dịch hết những cái tiểu sử và kệ tụng của các thiền sư đời Lý trong cái bản Thiền Quyển Tập An rồi. Thì như vậy tôi có những lần đã giảng quyển Thiền Sư Việt Nam cho Tăng Ni cũng như Phật tử nghe, cho nên bây giờ giảng lại cái quyển Thiền Quyển Tập An á, thì coi như là một lần lặp lại, nó không có được lợi bao nhiêu, do đó mà tôi không có giảng. Đến lý do thứ ba nữa là trong Văn Thơ Lý Trần tập 1 in năm 1977, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội có in, tuy rằng không có nói hết theo cái tinh thần Thiền Quyển Tập An, nhưng mà trong đó đã tiếp dịch hay là đã dịch hết những cái bài văn, những sự tích các thiền sư đầy đủ trong Thơ Văn Lý Trần tập 1 rồi. Như vậy thì cái quyển Tập An nó đã có nằm ở trong Thiền Sư Việt Nam, nó đã có nằm ở trong Văn Thơ Lý Trần, cho nên rồi tôi giảng Thiền Sư Việt Nam tức là đã gồm trong đó hết. Nhưng giờ đây chỉ có những cái nét mà tôi thấy cần phải giải thích cho đầy đủ hơn là cái quyển, tức là cái phần tham đồ hiển quyết. Cái phần tham đồ hiển quyết, cái phần này là những cái câu hỏi của những cái thiền khách đến hỏi ngài Viên Chiếu. Ngài Viên Chiếu ngài giải thích qua những bài kệ tụng, vừa là văn chương vừa là cái tinh thần thiền rất là thâm sâu, cho nên giờ tôi thấy nếu đọc qua thì ít có người lãnh hội được, do đó buộc lòng chúng tôi phải giảng kỹ. Đồng thời những cái bài thơ của các thiền sư đời Lý hay là những bài kệ khi các ngài sắp tịch để lại, thì những bài kệ đó có những bài kệ đọc chúng ta cũng có thể hiểu được, nhưng mà có những bài kệ rất là uyên bác, đọc khó mà hiểu nổi. Do đó cho nên tôi mới trích ra để giảng thành một tập sách. Như vậy thì tập sách này nhắm thẳng vào hai điểm. Điểm thứ nhất là giải cho rõ cái đường lối tu hành mà của Thiền Sư Viên Chiếu đã chỉ dạy cho các đồ đệ đến tham vấn. Điểm thứ hai là làm sáng tỏ được những cái bài kệ tụng của các thiền sư Lý Trần đại lý ở Đại Lý, mà những bài kệ tụng có tính cách uyên bác khó hiểu thì chúng tôi giải thích cho nó được hiểu và có thể hiểu rộng hơn một chút, để cho chúng ta thấy cái hay cái quý của người xưa. Như vậy thì giảng thế này coi như là chúng ta đi ngược cái dòng lịch sử. Lý đáng đời trước phải giảng đời Lý rồi sau mới giảng đời Trần, nhưng vì chủ trương ở đây lấy cái thiền viện Trúc Lâm làm nền tảng, cho nên cái thiền học Trúc Lâm là cái căn bản, rồi chúng ta sẽ bổ túc những cái trước đã có và bổ túc những cái sau này sẽ có hay là cũng đã có, để làm cho nó đầy đủ một bộ sách thiền học Việt Nam. Do đó mà tôi có thể đi ngược trở về trước và có thể sẽ đi lùi lại sau, vân vân, tùy theo trường hợp cần thiết. Đó là cái lý do giảng cái quyển này hôm nay. Bây giờ quý vị muốn dò mà cho dễ một chút đó, thì chắc phải mở ra lấy cái phần chữ Hán với cái phần chữ dịch đó, đối chiếu lại thì nó dễ. Nhưng mà trước hết thì tôi giảng về sử nhà Viên Chiếu, rồi sau mới đi qua phần đó. Bởi vì cái quyển Tham Đồ Hiển Quyết này là do Thiền Sư Viên Chiếu, cho nên chúng ta biết sơ tiểu sử của Ngài. Tuy rằng tiểu sử này tôi có giảng một đôi lần rồi, bây giờ chỉ lặp lại cho quý vị nhớ kỹ. Thiền Sư Viên Chiếu sinh năm 999, tịch năm 1090, đời thứ bảy dòng Vô Ngôn Thông. Sư Hoàng Mai tên Trực, quê ở Phước Đường, huyện Long Đàm, thêm chữ huyện cho nó rõ, là con người anh bà Linh Cảm Thái Hậu, đây thiếu chữ Cảm, Linh Cảm Thái Hậu, vợ vua Lý Thái Tông. Thì cái huyện Long Đàm ngày xưa thì hiện nay nó thuộc về huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Huyện Long Đàm tức là cái huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội hiện giờ. Như vậy thì cha của Ngài là anh của bà Linh Cảm Thái Hậu, vợ vua Lý Thái Tông. Như vậy thì Ngài, cha Ngài coi như là anh vợ vua Lý Thái Tông. Thuở nhỏ sư rất thông minh và hiếu học. Nghe ở chùa Mật Nghiêm trong bổn quận có vị trưởng lão giỏi về tướng số, liền đến xem, đến nhờ xem. Trưởng lão xem xong bảo: ngươi có duyên với Phật Pháp, nếu xuất gia sẽ là vị thiện Bồ Tát, bằng không thì việc thọ yếu khó giữ. Ông thầy này không biết ông coi ông có dọa hay không, thấy không? Thấy có một con người thông minh có khả năng rồi ông mới dọa câu là thọ yếu khó giữ để cho ngài ngán ngài đi tu. Thì cũng có, hoặc là thấy thực thì cái đó cũng tùy, nhưng mà phần nhiều chúng ta hay có cái chủ quan là thấy ai mà có vẻ khôi ngô, có vẻ mà thông minh, người còn trẻ mà tới chùa hỏi này nọ thì chúng ta hay khuyến khích đi tu, phải không? Nhưng mà khuyến khích trực tiếp
hoặc là khuyến khích gián tiếp, thì cái này là gián tiếp đó, không có khuyên đi tu, mà nói rằng nếu xuất gia sẽ là vị thiện Bồ Tát, bằng không, tức là không chịu xuất gia thì việc thọ yếu khó mà giữ, không biết ông sống lâu ông chết yếu đây. Thì nghe như vậy thì chắc ai cũng không có gan gì mà ở đời được, thì phải đi tu. Đó là cái khéo của một ông trưởng lão. Cảm ngộ lại đoán này, sư từ giả cha mẹ đến ấp Tiêu Sơn thọ giáo với Định Hương trưởng lão, ở đây phục dịch nhiều năm để thâm nghiêm thiền học. Sư thường trì kinh Viên Giác, tinh thông pháp Tam Quán. Đây là pháp Tam Quán của kinh Viên Giác mà ngài trì lâu, ngài thông suốt. Như vậy thì ngài tu vừa là thiền vừa là giáo hẳn hoi, chứ không phải chỉ chuyên là thiền không. Giáo cho nên ngài mới đọc thông trong kinh Viên Giác, và kinh Viên Giác cũng dạy tu thiền. Thì dạy tu thiền kinh Viên Giác thì hồi xưa gọi là Tam Quán, pháp Tam Quán kinh Viên Giác. Một là Samatha, đó là dịch âm tiếng Phạn. Hai là Tamavade. Ba là thiền na đó. Như vậy thì ba cái tên chữ Phạn, Samatha, Tamavade, thiền na, thì có chỗ dịch Samatha dịch là chỉ, Tamavade dịch là quán, thiền na dịch là chỉ quán đồng tu đó. Thì đó là một chỗ khác dịch. Dịch như vậy thì nó đơn giản lắm, mà nó cũng dễ hiểu. Nhưng mà trong kinh giải thì giải như thế này: Samatha dịch là chỉ, nghĩa là dừng lặng. Người muốn cầu viên giác, dùng tâm tỉnh giác, lấy lặng lẽ làm hạnh, đối cảnh nhiễm tịnh, tâm không duyên theo. Đây tức là thể chân chỉ. Như vậy thì đây là chỉ mà gọi là thể chân chỉ, chứ không phải chỉ mà mình kềm chế một nơi. Tôi nói cho quý vị rõ thêm cái chỗ này: người muốn cầu viên giác, tức là muốn cầu được cái tánh viên giác của chính mình, thì dùng tâm tịnh giác, cái tâm thanh tịnh mà giác chiếu, lấy lặng lẽ làm hạnh, tức là lấy cái yên tĩnh lặng lẽ đó làm cái hạnh. Đối cảnh nhiễm tịnh, tâm không duyên theo. Đối cảnh nhiễm, cảnh tịnh, tâm đều không có duyên theo. Đây tức là thể chân chỉ. Thì như vậy đó, tu được cái điều này thì gọi là thể chân chỉ. Thể là thể nhập, chân là cái chân thật đó, tức là chân tâm đó. Chỉ là dừng, dừng ở chỗ thể nhập chân tâm, chứ không phải là thường. Như vậy thì chữ chỉ này nó khác như cái chỉ quán mà của thông thường. Ở thông thường dùng cái chỉ quán hoặc là chú tâm vào một cảnh để tâm yên định thì gọi đó là chỉ. Hoặc là khởi quán, bất tịnh quán, sổ tức quán gì đó thì gọi là quán. Còn cái này chỉ là đối cảnh nhiễm tịnh, tâm không theo. Đối cảnh nhiễm tịnh không theo thì đó là dừng ở trong cái thể chân tâm, chứ không phải là dừng ở trong cái cảnh bên ngoài. Quý vị hiểu cái đó cho rõ, chứ để nghe nói chỉ mình tưởng như cái chỉ khác, chỉ là kềm chế ở ngoài. Vì vậy mà cái pháp tu này nó tương đương với không quán của tâm thiên thai, tương đương với không quán. Bởi vì tâm thiên thai cũng chia là tam quán, trước là không quán, sau giả quán, kế đó nữa là trung quán. Thì như vậy cái chỉ này nó tương đương với cái không quán ở trong thiên thai. Rồi cái phần thứ hai là tama vắc đề. Tama vắc đề thì chỗ khác dịch là quán, nhưng mà ở đây, trong đây dịch là đẳng chí. Đẳng là bình đẳng, chí là đến, đến một cách bình đẳng. Xa lìa hôn trầm, trạo cử gọi là đẳng. Bởi vì hôn trầm và trạo cử, hai cái bệnh mà người tu thiền thường mắc phải, mà chỗ chữ đẳng này là bình đẳng rời hai cái bệnh hôn trầm và trạo cử, khiến tâm bình đẳng an hòa. Chữ đẳng đó là bình đẳng an hòa, nó không bị trạo cử làm rối, không bị hôn trầm làm mê. Chữ đẳng, bình đẳng là chỗ đó. Mình nói cái khác là nó trung hòa giữa cái trạo cử và hôn trầm thì gọi đó là đẳng. Gọi là chí, trung hòa hay là an hòa, gọi là chí. Chí là đến, đến cái chỗ mà an hòa, nó bình đẳng giữa cái trạo cử hôn trầm, cho nên tâm được an hòa thì gọi đó là chỉ. Người muốn cầu viên giác dùng tâm tỉnh giác, biết rõ tâm tánh cùng căn trần đều nhân quyển quá mà có. Thấy cái này nó có tính cách quán rõ ràng, nghĩa là người muốn cầu viên giác thì tự dùng cái tâm tỉnh giác, biết rõ tâm tánh là một, căn trần là hai. Ở trong là tâm tánh, ở ngoài là căn trần, đều do nhân quyển hóa mà có. Tất cả cái đó đều bởi cái nhân quyển hóa mà có. Liền khởi quán quyển để tu, dùng trừ các quyển. Quán quyển để tu trừ các quyển, nghĩa là các pháp đó là quyển quá. Bởi vậy cho nên mình phải nhìn nó, xét nó bằng tánh cách như quyển. Tất cả cái có đó đều là như quyển, để mà trừ cái quyển quá. Bởi vì nó quyển quá mà nó làm cho mình mê lầm, tưởng nó là thiệt. Bây giờ mình khởi cái quán quyển đó để trừ cái mê lầm, dứt cái quyển mà chấp là thiệt, đó gọi là trừ cái quyển. Đây tức là phương tiện tùy duyên chỉ. Cái chỉ này là phương tiện tùy duyên, hay là tùy duyên trải qua các cảnh mà tâm an không động. Đó, hay tùy duyên trải qua các cảnh mà tâm vẫn an không động. Bởi vì thấy các pháp như quyển, tất cả căn trần và tâm tánh đều là tướng quyển. Tâm tánh đây nói đúng ra thì nói những cái tâm mà thuộc về thọ tưởng hành thức đó, hay là tâm thuộc về ý, hay là ý căn do các cái duyên mà nó sinh ra có các cái tâm sở, thì gọi đó là tâm tánh, gọi chung nó là tâm tánh chứ không phải là cái thể tánh của tâm. Như vậy thì tôi cũng thường hay nhắc chư tăng chư ni, nếu khi nào mình tu mà dùng cái tâm quán chiếu lại để buông hết vọng niệm, lâu ngày thấy nó hơi đau đầu thì phải làm sao? Thì phải khởi quán. Khởi quán bằng cách nào? Tức là đối với tất cả cảnh, căn, căn là thân, sáu căn đó thì chỉ cho thân này, trần tức là lục trần ở ngoài, sáu trần ở ngoài, căn, trần và cái tâm thức, nó tâm thức cho dễ hiểu, đều là quyển quá. Như vậy thì mình lúc đó mình nhìn căn, nhìn trần, thân này và ngoại cảm, còn không thì mình nhìn sáu trần nó đều là tướng uyển quá, để khỏi có quay lại ở bên trong. Nhờ thấy tất cả cái tướng sáu trần duyên hợp uyển quá không thiệt, cho nên tuy trải qua mắt thấy cảnh này cảnh nọ cảnh kia mà tâm mình cũng không có sao động, không có dính mắt. Thì như vậy để phóng ra cho cái tâm mình nó bớt cái vẻ kiềm chế ở trong đó. Thì như vậy cho nên ở đây nói hay tùy duyên trải qua các cảnh mà tâm an không động. Tuy thấy cảnh này cảnh kia nó có khác nhau mà tất cả cái tướng khác đó đều là huyễn hóa không thiệt. Thấy như vậy cho nên tâm mình nó không có động, không có dính mắc. Đó là cũng một phương tiện để cho mình được yên. Thì như vậy cái pháp quán này tương đương với giả quán của tâm thiên thai. Chỉ trước thì tương đương với không, còn cái pháp quán này tương đương với giả quán. Cho nên sau này các ngài dịch đơn giản cái tam ma bát đề dịch là quán không, mà không có dịch là đẳng trí là chỗ đó đó. Bởi vì có tính cách quán các pháp như quyển, cho nên gọi đó là quán. Ba là thiền na. Thiền na dịch là tịnh lự. Tịnh là định, lự là huệ. Đây giải thích tịnh là gì. Tịnh là định, tức là không có giấy động, gọi là tịnh. Tịnh như vậy là định. Lự là gì, tức là quán chiếu, là soi xét. Quán chiếu soi xét gọi là huệ. Người muốn cầu viên giác dùng tâm tỉnh giác, chẳng dùng quyển quá, tức là không có dùng quán quyển quá, và các tướng yên lặng. Yên lặng tức là định. Khéo tùy thuận cảnh giới lặng lẽ. Khéo tùy thuận cảnh giới lặng lẽ, tức là đối cảnh mà tâm vẫn lặng lẽ. Đó, như vậy đối cảnh thì đúng ra đối cảnh là quán, quán các pháp như quyển. Còn lặng lẽ thì nó yên định. Nhưng mà đây tùy thuận các cảnh mà vẫn lặng lẽ. Đây tức là nhị biên chỉ. Nhị biên tức là hai bên. Hai bên lặng lẽ ở hai bên. Ở bên chỉ và bên quán đều lặng lẽ hết. Hay không phân biệt sanh tử niết bàn đó. Hay không còn phân biệt hai bên, như là sanh tử, như là niết bàn đó. Thường thì chúng ta mắc kẹt, hoặc là đắm mê trong sanh tử, hoặc là ưa thích niết bàn. Nhưng mà đây tới chỗ này thì hai bên sanh tử niết bàn không còn hai tướng nữa. Cho tới những tướng có không vân vân, hai bên đều sạch hết. Như vậy thì tới cái thiền na thì gọi là tịnh lự. Thì cái chỗ này nó giết sạch cả cái chấp hai bên. Hai bên ở trên thì chỉ và quán, thì hai cái đó nó hòa chung lại. Còn nếu nói về những từ ngữ khác trong đạo cũng như ngoài đời, chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy vân vân, hai bên của đời thì cũng không mắc kẹt. Cho đến trong đạo sanh tử niết bàn là những cái từ chuyên môn của người tu cũng không có mắc kẹt nữa. Thì như vậy đó là tới cái thứ ba là thiền na là như vậy. Tương đương với trong trung quán của tông thiên thai là tương đương với trung quán của tông thiên thai. Giả quán đến đây là trung quán. Thì như vậy ba cái pháp quán này là chỉ quán thiền. Như vậy thì ba cái pháp này là ba cái pháp cương yếu của cái kinh Viên Giác dạy cho chúng ta tu. Ngài nghiên cứu lâu ngày, thâm nhập được cái ba cái pháp quán này. Thì như vậy ở đây tôi nói thì quý vị thấy thiền sư Viên Chiếu tu thiền nhưng mà thâm nhập ba cái pháp quán ở trong thiên thai, thì như vậy ba pháp quán trong thiên thai đó nó vừa là kinh dạy mà vừa là thích hợp với thiền tâm. Cũng như chúng ta đọc Ngài Tông Mật, Ngài Tông Mật Ngài đọc cái cuốn kinh gì mà Ngài đã khóc dầm về, kinh Viên Giác đó. Sau khi Ngài xuất gia rồi, được người ta tặng cuốn kinh Viên Giác, Ngài đọc Ngài khóc dầm về. Thì như vậy ở đây Ngài Viên Chiếu và ở bên Trung Hoa Ngài Tông Mật đều thâm nhập được cái lý kinh Viên Giác. Do thâm nhập được lý kinh Viên Giác cho nên cũng dễ thâm nhập được cái thiền tông. Bởi vì kinh Viên Giác là cái lối tu thiền rất là cao siêu của Đại Thừa, nó phù hợp với cái đường lối của thiền tông. Cho nên kinh và thiền nó không có tách rời mà nó là liên hệ chặt chẽ. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái chỗ căn bản này. Một đêm trong thiền định, sư thấy Bồ Tát Văn Thù cầm dao mổ bụng sư, rửa ruột và trao cho Diệu Dược. Cái này đã làm cái mà hơi khó hiểu nhưng mà có thật. Khó hiểu là sao? Thì trong thiền định lẽ ra không được mê, mà thấy Ngài Văn Thù cầm dao mổ bụng rồi rửa ruột Ngài rồi cho thuốc hay trong đó, thì lúc đó là tỉnh hay mê? Nếu tỉnh thì không có mộng, mà mộng thì không có tỉnh, phải không? Nhưng mà thật ra thì cái này nó cũng là một cái có cái vẻ hơi quyền bí, mà thường các thiền sư cũng hay có xảy ra vụ này. Tức là trong khi định nó dường như mê, nhưng mà thật ra là một cái mầu nhiệm trong đạo để cho Ngài từ đó về sau sạch hết những cái mờ tối. Vì Bồ Tát Văn Thù là căn bản trí mà rửa ruột Ngài rồi trao cho Ngài Diệu Dược, thì tức là cái trí tuệ của Ngài nó sẽ phát ra. Vì vậy Diệu Dược tức là cái dụng, mà căn bản trí là cái trí gốc, mà trí gốc đó nó thầm lặng ai cũng có. Nhưng mà nếu không có sạch hết các phiền não vô minh thì cái diệu dụng nó không có. Mà nhờ cái sạch hết được phiền não vô minh, đó là rửa ruột, rồi được diệu dược, đó là cái diệu dụng nó phát ra. Cho nên từ cái mộng đó sau này những sở tập trong tâm rõ ràng khế hợp, sâu được ngôn ngữ tam muội, giảng kinh thuyết pháp thao thao. Được cái ngôn ngữ tam muội nghĩa là tức là chánh định trong cái ngôn ngữ nói nghe, thì đã là ngôn ngữ làm sao chánh định được. Ngôn ngữ là nói năng, mà nói là động, làm sao định? Mà đây gọi là được ngôn ngữ tam muội là bởi vì khi người mà nhập được cái thể này rồi ấy, thì lúc nói năng không phải suy nghĩ, không phải đắn đo, nghĩa là cần cái thì thốt ra mà nó không có phải suy nghĩ đắn đo, cho nên gọi là tam muội. Còn mình thì lựa lời, lựa tiếng để mà nói, cho nên nó chưa phải tam muội. Còn Ngài nghĩa là khi cần thì thao thao, nghĩa là giảng không có bị ngăn trệ, cho nên gọi là ngôn ngữ tam muội. Thì bây giờ mấy chú mai kia mà lúc nào đó thấy đạo rồi, bất cứ ai hỏi câu gì cái mình khỏi cần suy nghĩ mà trả lời thao thao, trả lời không sai không trật, thì gọi đó là cái gì? là ngôn ngữ tam muội rồi đó, phải không? Đó. Như vậy để hiểu cái ý nghĩa ngôn ngữ tam muội, cho nên câu sau nói là giảng thuyết pháp thao thao. Về sau sư tìm đến phía tả kinh đô Thăng Long dựng ngôi chùa, để hiểu là cát tường. Cát tường nghĩa là gì? Cát là lành, mà tường cũng là lành. Cát là tốt, tường là lành, tức là tốt lành. Trụ trì ở đó, học giả bốn phương tìm đến tham vấn rất đông. Thì cái phần tham vấn này tôi không giảng ở đây, vì nó có ở trong cái tham đồ hiển viết rồi, cho nên thông qua cái phần này. Đến cái đoạn sau, sư có soạn dược sư thập nhị nguyện văn. Dược sư thập nhị nguyện văn, vua Lý Nhân Tông đưa bản thảo cho sứ thần sang Trung Hoa dâng cho vua Triết Tông nhà Tống. Vua Triết Tông trao cho các vị cao tọa pháp sư ở chùa Tướng Quốc xem xong chỗ đó phát nha. Các ngài tâu vua Tống rằng: đây là nhục thân Bồ Tát ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, chúng tôi đâu dám thêm bớt chữ nào. Đó, thì hồi xưa tất cả những cái văn tự ở Việt Nam mình biên chép hay là viết ra, viết lách, thì coi như mình là một nước nhược tiểu, văn chương của mình thì sao? Là học lón của người ta, chứ không phải là có những cái thi cử đồ có bằng cấp đồ như ở bên kia. Thì những cái người ở bên Việt Nam mình họ coi rất là tầm thường. Nhưng mà khi đọc cái bản này thì các vị pháp sư đều nói rằng họ không có thể thêm bớt một chữ. Thì đó là để thấy cái lòng kính trọng của họ. Vua Tống liền sắc sao lại một bản, bản chính trả lại cho vua ta. Sứ thần về kinh tâu lại, triều đình càng kính nể và khen thưởng sư. Tháng 9 năm Quảng Hữu thứ 6 1090 đời vua Lý Nhân Tông, sư không bệnh, gọi môn đồ vào dạy. Trong thân ta đây, xương, lóng, gân, mạch, bốn đại hòa hợp, ác phải vô thường. Ví như ngôi nhà khi hoại, nóc, mái, xà ngang đều rơi rớt. Tạm biệt các ngươi, hãy nghe ta nói kệ. Thân như tường bích dĩ đồi thì, cử thế thông thông thục bất bi. Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, sắc không ẩn hiển nhậm suy vi. Suy vi dịch: thân như tường vách đã lung lai, đau đáo người đời luống xót thai. Nếu đạt tâm không phết, không tướng sắc, sắc không ẩn hiện nhậm mặt vành xoay. Nói kệ xong, sư ngồi ngay thẳng, an nhiên thị tịch, thọ 92 tuổi, 56 tuổi hạ. Tác phẩm gồm có Tán Kinh Viên Giác, này đã mất rồi, Thập Nhị Bồ Tát Hạnh Tu Chứng Đạo Tràng, cái này cũng tìm không ra, Tham Đồ Hiển Quyết một quyển, thì cái này hiện có, chúng ta đang giảng đây. À, bỏ chữ có phụ bản, đây là mình giảng chánh mà, không phải là phụ. Thì tôi giải thích cái bài kệ cho quý vị thấy rõ. Thân như tường bích dĩ đồi thì, tức là cái thân này như vách tường, hay là như tường, như vách, nó đã hư sụp, đòi thì tức là khi nó đã hư sụp. Cử thế thông thông thục bất bi. Cử thế có thể là dịch chung chung là cả thải, cả thải người đời đó. Thông thông là đau đáu, thục bất bi ai mà chẳng buồn. Nghĩa là tất cả người đời, ai đến khi mà nó hư hoại cũng đều buồn bã như nhau. Cho nên ở đây dịch thân như tường vách đã lung lai, đau đáu người đời luống xót thai. Tức là thương xót, biết nó lung lai, nó sắp bại hoại mà mình vẫn buồn, vẫn thương nó. Nhược đạt tâm không, vô sắc tướng. Nếu mà mình thấu suốt được cái tâm không, tâm không tức là tâm không còn có cái tướng đối đãi hai bên á, như cái trong cái phần mà thiền á, là không còn có hai bên, vô tướng sắc tức là không có sắc, không có tướng gì nữa, thì sắc không ẩn hiện nhậm suy di. Thì như vậy thì cái sắc, cái không, sắc là hình tướng, không là vắng lặng, có khi nó ẩn, ẩn là lúc không, hiển là lúc sắc nó bài, mặt nhậm suy vi tức là mặt tình nó đổi dời. Cho nên trong bản dịch, nếu đạt tâm không, không tướng sắc, sắc không ẩn hiện, mặt vần sai. Như vậy thì chúng ta thấy, nếu cái người tu ai cũng nhìn tường tận như vậy, thì khi nhắm mắt chỉ nở nụ cười chứ không có buồn, không có thảm. Còn nếu ai mà không có nhìn được như vậy, thì khi nhắm mắt nó sẽ buồn thương. Bởi vì hai câu đầu là hai cái câu nói về cái tâm trạng của mọi người thế gian. Cái thân này khi mà 70-80 tuổi già yếu rồi, thì giống như là cái tường, cái vách nó đã rạn nứt, hoặc là nó đã nghiêng ngã, nó lung lai hết rồi. Tuy nó lung lai, nó sắp ngã, sắp đổ, mà người đời có bằng lòng không? Đau đáu người đời luống xót thai. Nghĩa là tuy nó sắp đổ mà vẫn thương nó, không đành, không muốn cho nó đổ. Thì đó là một cái tâm lý chung của mọi người đó. Đó mà mọi người này là mọi người mê hay mọi người tỉnh? Bởi mê cho nên khi mà cái thân sắp bại hoại đều thương, đều tiếc nó. Bây giờ nếu tỉnh, nếu đạt tâm không, tức là cái người tu thấu suốt được cái tâm không, không còn có cái tướng sắc, tướng không nữa, không còn tất cả cái tướng đối đãi, thì như vậy trong đó nó không còn tướng sắc, tướng không, thì đó là một cái tâm thênh thang, rỗng lặng, hằng hữu, chứ không có thiếu, không có vắng. Đó, nếu mà đạt được cái chỗ đó rồi thì sắc là cái hình tướng, không là cái rỗng lặng, có khi nó ẩn, có khi nó hiện, mặt tình. Ẩn thì đó là tử, hiện đó là sinh. Đó, nó tử, nó sinh, mặt tình, không có cái gì phải bận biểu hết, không có gì phải dai dứt trong lòng. Như vậy thì hai cái tâm trạng diễn tả qua bốn cái câu thơ. Tâm trạng của người mê đối cái thân này già yếu, bệnh hoạn, sắp chết, mà họ vẫn thương, vẫn tiếc nó, không có đành lòng mà bỏ đi. Còn với cái người ngộ thấu suốt được cái tâm tánh, thể nó rỗng lặng, không có bị sắc tướng làm cho nó phải rối, làm cho nó phải phiền lụy, nó chỉ là một tâm thể thênh thang rỗng lặng, thì như vậy cái tử, cái sinh, cái không, cái sắc, mặc tình nó đến, mặc tình nó đi, không có một tí bận biểu nào hết. Đó. Thì mong rằng tất cả người tu chúng ta, ai mà tới lúc đó cũng phải được như hai câu sau này, thì tôi nghĩ nó xứng đáng với cái tinh thần tu của chúng ta. Đó là dẫn cái đoạn lịch sử Ngài để chứng minh rằng chỗ đạt đạo của Ngài như vậy. Cho nên khi có ai tới thưa hỏi thì Ngài tùy duyên, Ngài đối đáp rất là linh động mà rất là chính xác đối với giáo điển cũng như đối với thiền tông, không có cái chỗ gì gọi là đáng nghi ngờ hết. À, thì đây là bắt đầu qua cái bản lý đáng. Thì theo cái bản này thì phần dịch âm và cái phần chữ Hán nó ngang nhau đối chiếu, nhưng mà giờ tôi muốn cho quý vị học thấy rõ luôn cái phần dịch nghĩa gần nhau, để cho quý vị khỏi có tìm kiếm hay là khỏi có nghi ngờ những cái chữ Hán ở trong đây. Vì trong cái bản dịch nghĩa nếu mà không có đi sát với bên này thì chúng ta sẽ thấy có nhiều chỗ nó hơi tối. Vì vậy mà nếu gỡ ra được thì đem hai cái đó lại để đối chiếu từng câu hỏi bằng chữ Hán qua cái câu hỏi của chữ Việt mình dịch ra, nó rõ ràng thì quý vị sẽ thấy dễ. Bây giờ tôi đọc cái bản chữ Hán trước phiên âm. Nhất nhật đường tiền tọa thứ, hốt hữu tăng vấn. Phật chi giữ thánh, kỳ nghĩa vân hà. Sư văn ly hạ trùng dương cúc, chi đầu thục khí oanh. Tiếng văn tạ học nhân bất hội. Cái chỗ này bên dịch nghĩa nó có thiếu. Tiếng văn tạ học nhân bất hội. Chữ tạ này là sao? Chữ tạ này có nghĩa là vâng, nhưng mà học nhân đó, học nhân chưa hiểu xin thầy chỉ đó, chỉ dạy. Tiếng văn tạ học nhân bất hội, thỉnh tái chỉ thị. Sư văn trú tác kim ô chiếu, dạ lai ngọc thố minh. Tăng hữu vấn. Dĩ hoạch sư chân chỉ, quyền cơ thị như hà. Sư văn bất thạnh thủy bàn kình mãn khứ, nhất tao tha điệt hối hà chi. Tiếng văn tạ. Sư chỉ văn mạc trạc gian ba nịch, thân lai khước tự trầm. Đó. Thì tới đó là một đoạn. Quý vị nhớ đó là một đoạn. Như vậy chia từng đoạn rồi mới dễ nắm được cái ý nghĩa này. Chứ nó không có chia từng đoạn thì chúng ta đọc hồi cái rồi lúng túng, vị này hỏi qua vị kia nó không có rõ. Như vậy thì cái tới đây là phải coi lại bản dịch để rồi quý vị thấy đối chiếu bản chữ Hán với bản dịch cho nó khỏi có lầm lẫn. Theo bản dịch trước hết là dịch cái tên. dịch nghĩa bày rõ bí quyết cho người tham vấn. Chữ tham á, tức là tham vấn hay là tham thiền. Đồ tức là bản đồ. Tham đồ không phải, chứ không phải bản đồ. Đồ tức là những cái môn đồ đó, là môn đồ. Những cái môn đồ đi tham vấn, tức là đồ đệ đi tham vấn. Hiển quyết, hiển là bài, quyết là những cái bí quyết, những cái chỉ yếu quan trọng của người tu thiền đều được hiển bài hết. Đây, dịch: có vị tăng hỏi, Phật và Thánh khác nhau thế nào? Sư đáp: dưới dậu trùng dương cúc, đầu cành